Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 330. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Chơn Ngộ. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 7 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem phần Khẩn Na La Vương văn trường hàng câu thứ nhất. Phục thứ thiện huệ quang minh thiên khẩn Na La Vương, đắc phổ sanh nhất thiết khổ lạc nghiệp giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương ở trong đoạn này giải thích rất đơn giản vắn tắt. Thế hỷ lạc nghiệp, giai nhân Phật sanh. Chân tướng sự thật này rất ít người có thể lãnh hội được. Nếu ở trong Phật pháp không có sự thể ngộ tương đối thâm sâu, rất khó để tiếp nhận cách nói này. Những người thâm nhập nghĩa lý, họ nghe cách nói này sẽ gật đầu. Vì sao thông thường người thế gian lại khó tiếp nhận? Chủ yếu là đối với định nghĩa của chữ Phật này. Họ không hiểu một cách thấu triệt. Chúng ta nghe danh từ Phật này, nhìn thấy chữ này liền nghĩ đến hình tượng của Phật mà không biết. Thật sự hàm nghĩa của chữ Phật này, Phật là gì? Phật là chân tâm của chính chúng ta, là bản tánh của chính chúng ta. Trong tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật là gì? Phật là người kiến tánh. Giai nhân Phật sanh đều từ tự tánh sanh ra. Hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên câu nói của Ngài Thanh Lương quý vị sẽ không nghi ngờ. Nhất thiết hỷ lạc nghiệp, tất cả nghiệp hỷ lạc bao quát cả thế và xuất thế gian. Thật sự hoan hỷ. Nghiệp là gì? Là khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác. Trong khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, thường sanh hoan hỷ. Điều này lưu xuất từ chân tánh. Nếu không phải lưu xuất từ chân tánh, về sự hỷ lạc ấy là hỷ lạc trong khổ lạc ở thế gian, sự hỷ lạc ấy không phải chân thật. Cái gọi là vui quá sanh khổ, vui sẽ biến thành buồn, mừng sẽ biến thành phiền, nó không phải chân thật. Sự hỷ lạc trong nhà Phật nói, nó mãi mãi không biến đổi, đây gọi là sự hỷ lạc chân thật. Chúng ta làm sao hiểu được? Tiêu chuẩn của kinh văn là như vậy. Chỉ cần quan sát bộ kinh này là kinh gì? Là Đại Thừa Viên Giáo. Những người nào tu học, nói pháp là Pháp Thân Đại Sĩ. Khẩn Na La Vương cũng là hóa hiện của chư Phật Như Lai. Phần trước đã nói rất nhiều lần, đáng dùng thân gì để độ, Phật liền hiện thân ấy. Cho nên tiêu chuẩn ở chỗ này tuyệt đối không phải tiêu chuẩn của Pháp Thế Gian, mà thật sự là tiêu chuẩn của Pháp Đại Thừa. Sự hỷ lạc của Đại Thừa không phải sự cảm tình, mà từ trong tự tánh lưu xuất ra. Nghiệp bao gồm tư tưởng, lời nói và việc làm của quý vị. Hay nói cách khác, ba nghiệp đều xứng với tánh, họ sao không hoan hỷ được chứ? Điều này trong Phật Pháp thường nói, pháp hỷ sung mãn. Niềm vui này sanh khởi từ bên trong, không phải do sự kích động của hoàn cảnh bên ngoài. Sự khổ vui của phàm phu là do hoàn cảnh bên ngoài đem đến, cho nên nó không phải chân thật. Chân thật phải từ trong tâm tánh lưu xuất ra bên ngoài. Phổ sanh, phổ nghĩa là bình đẳng, nhất định không do sự tốt xấu của cảnh duyên. Hay nói cách khác, không phải do sự thuận nghịch của hoàn cảnh, cũng không phải do sự tốt xấu của người và việc, không chịu sự ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, trong tâm thường khởi hoan hỷ. Nếu điều này không thuộc về tự tánh thì làm sao có thể đạt được? Pháp môn này có thể thành tựu vô thượng đạo, vì sao vậy? Vì hỷ lạc nghiệp. Chắc chắn là thiện pháp chân thật. Người nếu làm ác, chắc chắn không có sự hỷ lạc. Sự hỷ lạc ở trong làm ác, đó là do sự kích động của hoàn cảnh, không phải do tự tánh lưu xuất. Từ tự tánh lưu xuất ra mới chắc chắn là thiện nghiệp. Ngày xưa, quyển sách đầu tiên của trẻ em Trung Hoa học, đó là Tam Tự Kinh, câu đầu tiên liền nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Điều thiện ấy là thiện của tuyệt đối, không phải thiện của thiện ác. Nếu quý vị xem nó là thiện của thiện ác, nhìn sai lầm rồi. Nó là đức hạnh vốn có của tự tánh. Điều thiện này chính là nhà nhỏ nói: chỉ ư chí thiện. Ở trong Phật Pháp nói: A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện là ý nghĩa này. Câu thứ hai nói tánh tương cận, tập tương viễn. Điều này cũng chính là nói tập tánh. Lục đạo chúng sanh dùng tập tánh, không biết dùng chân tánh. Ở chỗ này là nói đến Pháp Thân Bồ Tát, các ngài dùng chân tánh. Cho nên tất cả hỷ lạc nghiệp của thế xuất thế gian đều đạt đến chí thiện, đều tương ưng viên mãn với đức tánh. Điều này biểu hiện rõ mỗi pháp môn đều thành vô thượng đạo, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta nên học tập như thế nào? Thật sự học tập thì không dùng vọng tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế không dùng vọng tâm, dùng chân tâm. Chân tâm tự nhiên sanh ra tất cả nghiệp hỷ lạc. Dùng vọng tâm thì những nghiệp quý vị tạo không ra khỏi nghiệp thiện và nghiệp ác. Điều này chỉ là tương đối. Tạo nghiệp thiện sanh vào ba đường lành, tạo nghiệp ác đọa vào ba đường dữ, chắc chắn không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì tâm quý vị không bình đẳng, tâm lực của quý vị quá hẹp hòi, chỉ biết lo cho lợi ích của mình, lo cho lợi ích của đoàn thể nhỏ, lợi ích gia đình quý vị, lợi ích công ty quý vị. Cho dù quý vị được lợi ích, quý vị rất vui, nhưng trong niềm vui ẩn chứa sự lo âu. Lo từ đâu đến? Quý vị được lợi ích, họ không được lợi ích. Trong ánh mắt của người không được lợi ích, họ nhìn quý vị, tính toán đủ điều. Muốn chiếm đoạt lợi ích của quý vị lại muốn làm sao để bảo vệ lợi ích của quý vị? Sự xung đột liền phát sanh. Chiến tranh xảy ra từ đó. Vì thế điều này không phải niềm vui chân thật. Niềm vui chân thật phải từ bên trong tự tánh lưu xuất ra. Tâm chắc chắn không có giới hạn. Thật sự tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Không xung đột với bất cứ chúng sanh nào trong hư không pháp giới. Lợi ích là của chung. Lợi ích không phải của riêng mình chiếm giữ, là của chung. Đây gọi là niềm vui chân thật. Ở trong niềm vui này chắc chắn sẽ không khởi tác dụng phụ. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này. Nói cách khác, người tu đạo đặc biệt hy vọng chính mình là người thành tựu trong đời này. Nếu quý vị không đem tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, 12 chữ này buông bỏ một cách triệt để, muốn trong đời này thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới, vãng sanh tịnh độ, gần gũi Đức A-di-đà Như Lai, vậy quý vị chưa nắm chắc. Người nào có thể nắm chắc? Người nào chịu buông bỏ, người đó nắm chắc.
đối với thế gian này. Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, chắc chắn là lợi ích cho tất cả chúng sanh ở thế gian. Không có lợi ích cá nhân xen tạp ở trong đó. Chỉ cần có một mảy may lợi ích cá nhân xen tạp ở trong đó là đã xen tạp niệm bất thiện. Thiện nghiệp của quý vị không thuần thiện. Người thuần thiện chắc chắn được giải thoát. Đây là con đường giải thoát, thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên có thể thường sanh tâm hoan hỷ. Ý nghĩa câu nói này của Đại sư Thanh Lương rất thâm sâu. Chúng ta xem tiếp vị thứ hai. Diệu hoa tràng khẩn Na La Vương, đắc năng sanh vô thượng pháp hỷ, linh nhất thiết thọ an lạc, giải thoát môn. Khẩn Na La là vị lạc thần của Đế Thích Thiên, cho nên Ngài đem sự hỷ lạc đến cho mọi người. Lạc thần giống như ban nhạc của quốc gia. Ngài là người chỉ huy ban nhạc này, là người lãnh đạo của ban nhạc. Càn Thác Bà cũng là ban nhạc. Hai ban nhạc này không giống nhau. Pháp môn Ngài chứng đắc năng sanh vô thượng pháp hỷ, so với ý nghĩa ở phần trước càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Nhưng nó cùng một loại. Chúng ta thấy trong đây pháp hỷ vô thượng, liền nghĩ đến tất cả hỷ lạc ở phần trước, chắc chắn cũng là tất cả hỷ lạc vô thượng. Nó là một. Linh nhất thiết thọ an lạc. Nhất thiết là bình đẳng. Phần trước Thiện Huệ Vương nói nhất thiết hỷ lạc, ở đây nói nhất thiết thọ an lạc. Từ đó có thể biết tâm của chư Phật Bồ Tát rất thanh tịnh. Thật sự bình đẳng, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, các ngài làm được. Làm được một cách viên mãn. Các ngài dùng âm nhạc, nhảy múa, ngày nay gọi là văn nghệ, dùng phương pháp này để giáo hóa chúng sanh. Ngày xưa dùng loại nghệ thuật này để gánh vác sứ mạng giáo hóa chúng sanh. Khổng Lão Phu Tử không chỉ là nhà giáo dục của Trung Hoa, ông là nhà giáo dục của toàn thế giới. Chúng ta đọc ở trong Luận Ngữ, ông nói thi tam bách, thơ ngày xưa có thể hát, có thể biểu diễn ở trên khán đài ca múa. Nhất ngôn dĩ tế chi, viết tư vô tà. Ca từ của nó, nội dung của nó, diễn tấu của nó, gửi gắm sự giáo hóa trong âm nhạc. Nội dung trong ca múa là gì? Nội dung là giáo hóa chúng sanh. Dạy cho mọi người hiểu rõ đạo lý làm người. Dạy cho mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật của nghiệp nhân quả báo. Dạy mọi người bỏ ác làm lành. Dạy mọi người phá mê khai ngộ. Ở Trung Hoa thời xưa, âm nhạc ca múa hài kịch, nội dung là đây. Điều này chính các ngài Khẩn Na La Vương đang trình diễn. Văn thâm thích thần. Quý vị xem nhiều, quý vị nghe nhiều sẽ tiếp nhận sự giáo dục trong đó. Cho nên pháp hỷ vô thượng. Diện tích lãnh thổ của Trung Hoa rất rộng lớn. Ngày xưa giao thông không phương tiện, các vị đế vương thời xưa dùng phương pháp gì để giáo hóa nhân dân? Không có nhiều trường học, cũng không có nhiều giáo viên. Dùng ca múa. Có nông phu, tiều phu ở thôn xóm nào không biết hát đâu. Ngày nay cái gọi là điệu múa dân tộc, ca dao dân gian, ca dao dân tộc, ngày xưa dùng những thứ này, dùng ca hát, dùng nhảy múa, dùng hài kịch để biểu diễn, dùng phương tiện này để giáo hóa chúng sanh. Gặp dịp Tết, thời gian mọi người nghỉ ngơi, nhân dịp nghỉ ngơi tiếp nhận sự giáo dục. Không giống như thời cận đại. Thời cận đại những ca kịch thuần là trò vui chơi giải trí. Quan sát kỹ nội dung của nó, phản giáo dục. Dạy mọi người sát đạo dâm vọng, khích lệ mọi người làm việc sát đạo dâm vọng. Cho nên xã hội ngày nay hỗn loạn. Nguồn gốc xã hội hỗn loạn là gì? Là giáo dục xã hội. Mọi người không biết ca múa, hài kịch, âm nhạc, biểu diễn. Đây là thuộc về giáo dục xã hội. Nó dạy những điều gì? Hiện nay không có người quản lý. Tất cả đều nói nhân quyền, tự do, dân chủ. Danh từ nhân quyền, tự do, dân chủ nghe rất hay. Kết quả là gì? Là ngày tận thế của thế giới. Ngày xưa, những người thật sự có trí tuệ, người nhìn thấy xa. Những vị đế vương, tể quan này, họ rất khổ tâm nhọc trí. Đối với xã hội này, nội dung tài liệu giảng dạy phải xét duyệt nghiêm ngặt. Vì sao phải làm như thế? Vì muốn bảo vệ sự an toàn cho xã hội. Bảo vệ sự thấy biết đúng đắn cho nhân dân. Đây là việc tốt, không phải việc xấu. Chúng ta ngày nay nhìn thấy có rất nhiều quốc gia chính phủ Singapore vẫn còn trách nhiệm. Nhưng so với thời xưa thì phóng khoáng hơn rất nhiều. Không xét duyệt nghiêm ngặt như ngày xưa. Ở nơi khác đến vùng đất này để diễn giảng, diễn tấu, biểu diễn, nội dung đối với địa phương của chúng ta, phong tục tập quán, quan niệm về luân lý đạo đức, có lợi ích hay là có tổn hại, có kiểm duyệt những góc độ này không? Điều này cho thấy chính phủ thật sự có trách nhiệm và bảo vệ nhân dân hay không. Chúng ta phải thể hiện được chỗ này. Hai câu cuối cùng của Đại sư Thanh Lương nói rất hay: trung đắc niết bàn vô tận an lạc. Có thể thấy được sự biểu diễn của Khẩn Na La Vương thật sự lấy tư vô tà làm tiêu chuẩn. Dùng phương tiện văn nghệ để áp dụng lời dạy của Đức Phật, điều này đáng cho chúng ta noi theo. Thông tin truyền thông đại chúng hiện nay rất phát triển. Vệ tinh truyền hình, những điều giảng dạy trong lớp của chúng ta vĩnh viễn không theo kịp đài truyền hình. Nguyên nhân gì? Mọi người nhìn thấy hình ảnh này quá khô khan. Bảo khán giả xem nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ xem hình ảnh khô khan này, họ không kiên nhẫn, họ không thể tiếp nhận. Mục đích của đài truyền hình là kiếm lời. Kiếm lời thì mọi thứ cần phải chiều theo khách hàng, chắc chắn phải chạy theo sở thích của khách hàng. Ngày nay khách hàng thích gì? Thích sắc đạo dâm vọng. Thế là dốc sức biểu diễn nội dung y như thế, hùa theo khách hàng. Trẻ nhỏ vừa sanh ra, mở mắt liền nhìn thấy màn hình này. Thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Xã hội rối loạn bất an, nó có nguyên nhân. Ai tạo nên điều đó? Người làm việc truyền bá này phải có trách nhiệm. Trách nhiệm rất lớn. Sự kiếp hùng, họa phước của nhân dân trên toàn thế giới, sự an nguy của xã hội, sự tồn vong của quốc gia. Trái đất này có ngày tận thế không? Quyền hành trong tay của họ, quyết định ngay trong một niệm của họ. Người có khả năng phân biệt thị phi thiện ác, kiên trì bỏ ác làm lành, loại người này rất ít, rất hiếm thấy. Lần này chúng tôi hoằng pháp ở Cổ Tấn, thấy ngôi biệt thự của Tăng Sri Lý Kim Hữu ở Cổ Tấn. Tuy cơ cấu của ông ta là kinh doanh, nhưng ông duy trì ăn chay, kiên trì không sát sanh. Quý vị đến khách sạn nhà hàng ông ta, toàn bộ đều ăn chay. Quý vị không muốn ăn chay, quý vị có thể đi đến nơi khác. Khách sạn nhà hàng này cúng dường cho quý vị thuần túy là chánh pháp. Những thứ không phải chánh pháp, nhà hàng này đều không có. Chúng ta xem ông chủ này tương lai có buôn bán được không, có khách hàng không. Giữ vững được điều này, mọi người đều muốn được tiếng thơm. Tương lai ở quán ông ta toàn là chánh nhân quân tử, đều là người tốt, đều là người có lòng từ bi. Những người cảm thấy ở khách sạn nhà hàng của ông ta không quen thì đến ở chỗ khác. Những người đó không phải là chánh nhân quân tử, không lấy sự lợi nhuận làm mục đích, mà lấy sự cải thiện nếp sống xã hội làm mục đích. Ông chủ này là Đức Phật, nhân viên là Bồ Tát, không phải người phàm. Điều này đáng cho chúng ta tán thán, đáng cho chúng ta tuyên dương. Hiện nay ở trong xã hội, những thứ phim ảnh đồi trụy, bạo lực ở trong khách sạn nhà hàng ông ta hoàn toàn không có. Trong phim không truyền bá những thứ này. Trong quán ông cũng có rạp chiếu phim nhỏ nhỏ. Truyền bá cái gì? Truyền bá tiết mục tôn giáo. Vì thế hiện nay ông rất hoan nghênh chúng ta cung cấp tài liệu cho ông. Bởi vì chúng ta ở bên đây chủ nhật mỗi tuần, các tôn giáo đều giảng kinh thuyết pháp, chúng ta đem những tài liệu ghi hình đến cho ông. Ba điều quảng cáo của ông ở ngôi biệt thự, ông sẽ cung cấp không khí trong lành nhất, nước thanh khiết nhất, ăn uống lành mạnh nhất, toàn ăn chay. Rau cải của ông toàn bộ đều tự trồng. Sau khi tụ đến đó, cho ông ta thêm một điều nữa, đó là tâm thanh tịnh nhất. Ngôi biệt thự này là đạo tràng của Bồ Tát. Đến ở trong đó, bất luận thời gian dài hay ngắn, đều nhận được sự huân tu tư vô tạ. Ở đây một thời gian dài sẽ tiếp nhận sự huân tu này. Giống như Ngài Thanh Lương nói, chung đắc niết bàn, vô tận an lạc. Từ pháp hỷ vô thượng, quý vị sẽ đạt được sự an lạc vĩnh hằng. Niết bàn là tiếng Phạn, thường dịch là diệt. Diệt phiền não, chúng ta nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, diệt trừ hết, gọi là Niết bàn. Xem tiếp vị thứ ba. Chủng chủng trang nghiêm khẩn na la vương, đắc nhất thiết công đức mãn túc quảng đại thanh tịnh tính giải tạng. Giải thoát môn. Câu này người Hoa ngày xưa rất xem trọng, gọi là nhân bất tính tắc bất lập. Sự giáo dục của Trung Hoa mấy ngàn năm, chữ này rất được xem trọng. Sự qua lại giữa con người với con người chắc chắn phải trọng chữ tính, phải giữ chữ tính. Trang nghiêm vương, đắc nhất thiết công đức mãn túc quảng đại thanh tịnh tính giải tạng. Câu này nói như thế nào? Đắc nhất thiết công đức, câu này là nói tổng quát. Nhất thiết công đức là công đức viên mãn. Công đức viên mãn ai làm được? Quả địa Như Lai mới được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn thiếu một phần, vẫn không thể gọi là viên mãn. Nhất thiết là không sót một cái nào. Công đức viên mãn. Công đức viên mãn từ chỗ nào đạt được? Từ thanh tịnh tính giải. Ngày nay chúng ta phải học chướng ngại lớn nhất trong sự học tập của chúng ta. Chúng ta đối với Phật Pháp, đối với lời dạy của Thánh Hiền có tin chăng? Không thể nói không tin. Nhưng niềm tin không thanh tịnh, còn nghi ngờ, có hiểu được chăng? Không thể nói không hiểu, nhưng hiểu chưa thấu triệt. Cho nên không thể áp dụng. Thật sự mà nói, không biết áp dụng như thế nào. Trong đây có chướng ngại, nghi ngờ chồng chất. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Vì học không đến nơi. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta học rộng nghe nhiều, nghe nhiều trừ nghi. Nếu chúng ta không thể học rộng nghe nhiều, thế làm sao được chứ? Học rộng nghe nhiều có hai nghĩa. Đối với người mới học mà nói, một môn thâm nhập, bồi đắp nền móng. Ngày nay chúng ta điên đảo, những điều học ngày nay của chúng ta, thế gian này có nhiều người nói nghiên cứu học vấn phải giống như kim tự tháp. Kim tự tháp xây như thế nào? nên rất lớn, càng lên cao càng nhỏ dần. Theo cách nhìn của tôi, hỏng rồi. Vì sao vậy? Đến đỉnh điểm thì không thể hướng đi lên dệt dặt. Sự giáo dục của chư Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền ngày xưa giống như cây đang sống, nó không chết. Trước hết nó từ dưới gốc dần dần lớn rộng ra. Cùng với cái này hoàn toàn trái ngược. Trước hết dạy quý vị một môn thâm nhập. Sự giáo dục này đã dạy mấy ngàn năm rồi, ở Trung Hoa phát huy lợi ích vô cùng. Tôi thường nghĩ Trung Hoa từ thời Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục hơn 2.000 năm, thay đổi triều đại, chỉ có chính sách giáo dục mãi mãi không thay đổi. Người Mông Cổ gia nhập vào Trung Hoa vẫn không thay đổi, người Mãn Thanh gia nhập vào Trung Hoa cũng không thay đổi. Quý vị nghĩ xem đây là đạo lý gì? Vì sao có rất nhiều chế độ phải biến đổi theo sự thay đổi của triều đại, chỉ có chính sách giáo dục không biến đổi? Vì đạo của Thánh Hiền vượt khỏi không gian và thời gian. Vì thế, vị tiến sĩ Townsend người nước Anh nói, vấn đề của thế kỷ thứ 21 rất phiền phức. Ông ta nói, phương pháp giải quyết chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên sách giáo khoa ở trường học nước Anh có Kinh Phật. Trong chương trình giảng dạy từ tiểu học, trung học, đại học đều có Kinh Phật. Điều này chịu sự ảnh hưởng của tiến sĩ Townsend. Người thật sự có học vấn, họ hiểu rõ, họ thông đạt. Người này có tri thức. Những người học như chúng ta phải làm sao mới có thể học thành công? Từ xưa đến nay, lời dạy của người xưa để lại bốn chữ: tôn sư trọng đạo. Quý vị mới có thể khế nhập. Đại sư Ấn Quang có nói trong văn sao: một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Nói cách khác, sự thành tựu của chúng ta lớn hay nhỏ, nhân tố quan trọng quyết định ở thành phần tôn sư trọng đạo của chính chúng ta. Chúng ta có được bao nhiêu phần thì sẽ có được bấy nhiêu phần thành tựu. Đạo lý này phải hiểu rõ, tuyệt đối không phải thầy giáo yêu cầu quý vị tôn kính. Thầy giáo yêu cầu học sinh tôn kính vì thầy giáo này không phải là thầy giáo tốt. Trong đây có một đạo lý lớn, cái gọi là thành kính bên trong mà biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ có thành kính mới có thể tiếp nhận đại pháp. Trong tâm quý vị thành kính, bên ngoài nhất định có sự biểu hiện. Vì thế thầy giáo quan sát học sinh, học sinh này cung kính, cung kính đối với thầy giáo, cung kính đối với bạn bè, đối với tất cả việc làm họ đều rất siêng năng, rất cung kính. Đây là pháp khí. Người này ở trong sự truyền đạo là đối tượng được tuyển chọn. Đối với thầy giáo, đối với bạn bè, đối với đại chúng, không có một chút tâm cung kính, làm việc không chăm chỉ, không có trách nhiệm, người này không phải là đối tượng truyền pháp. Sự giáo dục ngày xưa dạy việc tôn sư trọng đạo là cha mẹ. Cha mẹ mỗi ngày đều chỉ dạy, cha mẹ làm gương mẫu cho quý vị xem. Bây giờ không có. Trẻ em hiện nay không nhìn thấy được điều đó. Thời đó tôi đi học trường tư thục. Tôi học trường tư thục chỉ khoảng chừng 2-3 tháng. Nhìn thấy được việc làm này. Lúc 7 tuổi, tôi còn nhớ sự việc. Trường tư thục trong từ đường, từ đường nơi ấy, thầy giáo dẫn mười mấy học sinh. Học sinh không nhiều lắm. Cha tôi dẫn tôi đi học. Gặp nhau ở trong từ đường. Từ đường có một đại đường. Đại đường thường dùng những lúc tế tổ. Lúc đó ở trong đại đường có thờ một bài vị lớn, bài thần vị Đại Thành Chí Thành Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử. Trước hết hướng về bài vị của Khổng Phu Tử để hành lễ. Nghi lễ lúc ấy là ba lễ chính lạy, phải hành đại lễ. Cha tôi quỳ phía trước, tôi quỳ phía sau. Sau khi làm lễ bài vị của Khổng Lão Phu Tử, mời thầy giáo ngồi lên tòa. Cha tôi dẫn tôi đến trước thầy giáo hành lễ ba lễ chính lạy. Chúng ta làm trẻ con, nhìn thấy cha mẹ đối với thầy giáo như thế, chúng ta làm sao dám không tôn kính được. Lại còn dâng lễ vật tặng thầy giáo. Lúc ấy không nhận học phí, đi học không cần nộp học phí. Phụ huynh tặng lễ vật cho thầy giáo. Tùy theo hoàn cảnh gia đình quý vị, hoàn cảnh gia đình khá giả thì tặng lễ vật nhiều một tí, gia đình khó khăn thì tặng ít một chút. Cho nên thầy giáo tuyệt đối không nói nhận học phí, không có chuyện này. Vì đây không phải là mua bán, đây là truyền đạo. Tôn trọng như vậy đó. Ngày xưa chúng tôi học giáo lý với cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Học được mấy năm, tôi cũng xuất gia, cũng có giảng kinh ở bên ngoài, cũng dạy học ở Phật học viện. Có một năm, Liên xã Đài Trung và Thư viện Từ Quang cùng tổ chức một lớp nghiên cứu Phật học, tên là lớp nghiên cứu nội điển. Thời gian tu học 4 năm.
Giống như nghiên cứu sở vậy.
Học sinh đã tốt nghiệp đại học, đối với Phật học rất có thú vị,
đều tốt nghiệp đại học, chuyên học 4 năm ở trong đó.
Kinh phí của lớp học này do cư sĩ Thẩm Gia Trinh ở Mỹ ủng hộ. Vào thời đó, kinh phí mở lớp này tổng cộng 400 vạn tiền Đài Loan. Cư sĩ Thẩm Gia Trinh ủng hộ 300 vạn, liên xã Đài Trung 100 vạn. Chi tiêu mỗi năm là 100 vạn. 4 năm chỉ tổ chức một khóa. Thầy giáo soạn ra một số chương trình giảng dạy, đồng thời mời 6 vị giáo thọ. 6 vị giáo thọ ngoài thầy Lý Bính Nam ra, 5 vị giáo thọ khác đều là học trò của thầy, trong đó kể luôn cả tôi. Ngày đầu nhập học, vì đây là lớp Phật học, trước hết đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi lễ Phật xong, thỉnh thầy giáo lên pháp tòa. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thay mặt phụ huynh học sinh bảo 5 người chúng tôi ngồi ở trên. Thầy Lý dẫn một nhóm học sinh đảnh lễ ba lại ở phía dưới. Quý vị nghĩ xem, nếu chúng ta không chăm chỉ siêng năng dạy học, làm sao xứng đáng với thầy giáo? Đây là nghi lễ ngày xưa, biểu diễn chỉ dạy chúng ta phải hiểu tôn sư trọng đạo. Thật sự mà nói, đây là sự áp lực của thầy giáo. Nếu quý vị không siêng năng, không cố gắng dạy học, quý vị có lỗi với phụ huynh học sinh, quý vị có lỗi với học sinh. Nếu họ đối với đạo nghiệp thiếu sự tôn trọng, cẩu thả, tùy tiện, mọi người sống qua ngày là được rồi. Có thể không cần siêng năng. Cho nên sư đạo vào thời đại này đã diệt vong, không còn nữa. Hiếu đạo không còn, sư đạo làm gì có chuyện tồn tại. Sư đạo kiến lập trên nền tảng hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì sẽ không có sư đạo. Trước đây có rất nhiều người hỏi tôi, làm sao để đẩy mạnh Phật Pháp? Trước hết phải đẩy mạnh hiếu đạo. Trước kia có một số pháp sư đến Mỹ hoằng pháp. Những vị này rất quen với tôi, đến hỏi tôi làm sao để đẩy mạnh Phật Pháp ở nước ngoài. Tôi nói với họ, tôi không cần xây dựng chùa chiền, nên xây từ đường. Trước hết phải đẩy mạnh hiếu đạo, hiếu với cha mẹ. Sau đó biết tôn trọng thầy giáo. Người không hiếu với cha mẹ làm sao có thể tôn trọng thầy giáo? Không có đạo lý này. Không hiếu thuận cha mẹ mà lại nịnh bợ thầy cô, thì chắc chắn họ có dụng ý khác, rắp tâm bất lương, không bình thường. Ngày nay chúng ta nhìn thấy xã hội này, trong nước hay nước ngoài, hiếu đạo đều không có, sư đạo không có, thiên hạ làm sao có thể không rối loạn? Xã hội làm sao có thể có trật tự? Ngày xưa làm quan tham ô là điều sỉ nhục, ngày nay làm quan tham ô là vinh hiển, thể hiện mình có bản lĩnh. Quý vị không tham được nhiều như tôi. Quần chúng xã hội tuyên dương khắp nơi,
điều này có thể được chăng?
Khắp trong xã hội, sự giáo dục truyền bá đại chúng khích lệ người tham lam. Còn nói, tham lam là động lực khiến xã hội phát triển. Hay nói cách khác, nếu con người không tham thì xã hội không phát triển. Khích lệ mọi người tham lam hưởng thụ ngũ dục lục trần. Mỗi một con người tham lam thì sẽ phát sinh xung đột. Xung đột đến mức cuối cùng sẽ sanh ra thiên tai nhân họa. Nguồn gốc của tai họa do tham sân si mà ra. Điều này Đức Phật gọi là tam độc phiền não. Làm gì có chuyện tham sân si sẽ đem đến niềm an vui cho tất cả chúng sanh, sẽ đem đến hạnh phúc cho chúng sanh? Không có chuyện đó. Họ đem đến cho quý vị những thứ ấy chính là trong kinh Phật nói liếm mật lưỡi dao, tuy ngọt một chút nhưng sau đó tổn hại rất lớn. Trên lưỡi dao bén bôi một chút mật ong, quý vị dùng lưỡi liếm nếm được một chút ngọt nhưng lưỡi thì không còn, bị cắt đứt rồi. Từ đó có thể biết tham sân si thúc đẩy xã hội chính là liếm mật lưỡi dao. Hậu quả là gì? Trong rất nhiều lời tiên đoán nói ngày tận thế của thế giới, thúc đẩy sự giáo dục này, thúc đẩy việc này, trong kinh Phật từ lâu đã nói rất rõ. 3000 năm trước đã nói tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Ai là tà sư? Hễ ai thúc đẩy sự giáo dục này, truyền bá giáo dục này đều thuộc về tà sư. Số người này rất đông, cho nên Đức Phật nói như cát sông Hằng. Do đó họ sanh niềm tin với điều này. Đạo của thánh hiền không có người giảng, giảng cũng vô dụng, không có người tin theo. Con người thời nay vì sao tin theo tà pháp mà không tin theo chánh pháp? Nghe lời lừa gạt, không nghe lời khuyên bảo. Vì sao dẫn đến hiện tượng như thế? Vì vấn đề giáo dục. Không có người dạy. Ngày nay chúng ta có thể ở nơi đây mở quyển kinh ra, chúng ta còn có thể giảng giải. Điều đó khó có được. Quý vị đi khắp cả thế giới, giống như đạo tràng nhỏ của chúng ta đây, quý vị có thể tìm được mấy cái. Ngày nay không phải là một khu vực, không phải là một quốc gia, đi khắp cả thế giới quý vị có thể tìm được mấy đạo tràng. Sau đó quý vị mới biết vấn đề này rất quan trọng. Ngày nay chúng ta hết sức mong mỏi
đạo tràng chánh pháp ở trong xã hội nhiều hơn nữa. Nhưng vấn đề đúng như lời bậc cổ đức nói, nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Ai chịu giảng? Ai chịu phát tâm giảng? Người giảng nói phải đầy đủ những điều kiện gì? Xả mình vì người, những sở thích của con người trong xã hội ngày nay ta có thể không thích, những cái mọi người không thích ta có thể thích. Thế mới được. Tập khí phiền não không thể buông bỏ, dù có giảng nói hiệu quả không lớn, nhưng giảng nói vẫn tốt hơn không nói. Nếu có thể đạt được hiệu quả, hiệu quả này trước hết độ chính mình, không phải độ người khác. Độ mình rồi, sau đó mới độ người khác. Đạo lý này chắc chắn như thế. Muốn độ chính mình, thường giảng nói đến một phương pháp hay. Vì sao thường giảng nói mỗi ngày đều thân cận Phật Bồ Tát? Quý vị mở quyển kinh, quý vị đọc tư tưởng Phật Bồ Tát, lời nói Phật Bồ Tát, sự hành trì của Phật Bồ Tát, mỗi ngày đều không rời, mỗi ngày đều học tập. Quả nhiên huân tu thời gian dài, nó sẽ phát sanh hiệu quả. Tự mình không hề hay biết, cái gọi là mưa dầm thấm đất, sẽ khế nhập cảnh giới tốt. Đạo lý này ngày xưa Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Mình là phàm phu, nghiệp chướng quá nặng, nhưng không đáng sợ, chỉ sợ không siêng năng học tập. Chỉ cần cố gắng học tập đều có thể cứu được. Tôi vẫn còn may mắn hơn. Nền tảng lúc nhỏ quá mỏng, nhưng tăng thượng duyên của tôi rất tốt. Sống trong đời sống gian khổ, cuộc sống rất gian nan, đau khổ không chịu nổi. Vì thế ở trong thế gian này không có người giúp đỡ, nhất định phải dựa vào chính mình. Cho nên không học không được. Hoàn cảnh cuộc sống nói với tôi cần phải siêng năng cố gắng học tập, chúng tôi mới có thể sống sót ở thế gian này. Cho nên điều này thuộc về nghịch tăng thượng duyên. Nếu lúc còn trẻ sống cuộc sống giàu có, đối với điều này không có thú vị. Nhà Phật thường nói giàu sang học đạo khó, sẽ không siêng năng cố gắng tu học. Có những vị ở Trung Hoa Đại Lục đến đây thăm viếng, thấy cuộc sống của chúng ta ở đây, họ đều than thở. Họ nói cuộc sống như vậy có thể thành tựu được chăng? Sống cuộc sống quá đầy đủ, Họ cũng có nói với tôi. Tôi nói tôi không quan tâm cuộc sống, tôi chỉ quan tâm việc giáo dục. Giống như vùng đất này, trên thực tế nó có liên quan rất mật thiết đến sự thành bại của đạo nghiệp chúng ta. Điều này quan trọng nhất là chính chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ. Thật sự có thể khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Chúng ta ở trong hoàn cảnh cuộc sống như thế, nếu không thể khắc phục phiền não tập khí, tỷ lệ đào thải rất cao. Trong thế gian này, tôi biết có những người thật sự siêng năng học tập, chịu khó học, nhưng không ở chỗ này. Vì thế chúng ta dùng mạng Internet để truyền bá, dùng máy ghi hình, dùng VCD để truyền bá. Do đó, giảng đường tuy nhỏ nhưng thính chúng không ít. Thính chúng người bên ngoài ước đoán nói với tôi, ít nhất cũng 100 bạn trở lên. Tôi tin tưởng trong số đông người này chắc chắn sẽ có người thật sự siêng năng học tập, thật sự khắc phục phiền não chính mình, thật sự được thành tựu. Vì thế hôm nay chúng ta ở trong đạo tràng nhỏ này vẫn rất siêng năng cố gắng giảng. Không phải nhìn những thứ trước mắt, mắt không nhìn thấy được. Đây không phải quỷ thần, đây là những chúng sanh tu học, ở trong đó rất nhiều. Họ có thể nhìn thấy được ở trên mạng Internet. Ở trên VCD, lợi dụng phương tiện công nghệ khoa học hiện nay, truyền đạt những tài liệu chúng ta tu học. Mong rằng mọi người đều có thể được tất cả công đức, đều có thể đầy đủ niềm tin thanh tịnh rộng lớn. Phía sau chữ tính giải thêm chữ tạng, ý nghĩa này rất sâu. Niềm tin thanh tịnh, đại khai viên giải, điều này mới có thể gọi là tạng. Tạng là giống như nhà kho. Trong nhà kho này chứa những thứ gì? Chứa niềm tin thanh tịnh, chứa sự viên giải thanh tịnh. Khi nó khởi tác dụng, chính là tất cả công đức. Cho nên sự tu học của chúng ta quan trọng ở chỗ tính giải. Hiện nay điều đầu tiên chúng ta đối với kinh điển phải có niềm tin. Hôm trước có vị đồng tu đưa cho tôi xem một bài viết của cư sĩ Trịnh Tùng Âm. Cư sĩ Trịnh Tùng Âm, tôi đã từng gặp ông ta 2 lần ở Thượng Hải. Điều ông ta viết liên quan đến cách nhìn đối với bản hội tập của Hạ Liên Cơ. viết rất hay. Nói rõ, nếu có người nói kinh văn không thể hội tập, ông ta nói điều này không có lý luận căn cứ. Nói lời này không có lý luận căn cứ. Ông ta nói hội tập là một việc làm rất khó, cần phải thông tông thông giáo. Những người thật sự tu tập mới có thể làm được, người bình thường không làm được. Đại sư Ấn Quang trước kia có phê bình bản hội tập, không phải ngài cho rằng không nên hội tập, mà chỉ phê bình người hội tập đã sửa đổi nguyên văn bản kinh. Ngài phê bình điều đó. Quyển sách này của cư sĩ Hạ Liên Cư không sửa một chữ nguyên văn nào, điều đó đáng được tán thán. Cách nói này của ông rất chính xác. Bài văn này thật sự có thể giúp một số người. Tin theo những lời bình luận, tâm bị dao động, sẽ giúp họ an định. Tôi không biết ở trong tạp chí Phật Đà Giáo Dục lần này của chúng ta có đăng bài này hay không. Nếu kỳ này không đăng, mong rằng kỳ sau có thể đăng bài viết này. Điều đầu tiên là phải tin Pháp. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nhập diệt, truyền dạy tứ y pháp cho người đời sau, điều thứ nhất là y pháp bất y nhân. Chúng ta đối với kinh điển của Phật phải có đầy đủ niềm tin thanh tịnh. Đối với người phiên dịch kinh điển, nhất định không có nghi ngờ, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích. Những phần thâm sâu ở trong kinh điển, chính mình nhất định phải biết. Chính chúng ta không đủ sức lý giải, không thể thâm nhập, chắc chắn không phải phiên dịch có vấn đề. Kinh Phật, chúng ta thường nói, mỗi chữ mỗi câu bao hàm nghĩa lý vô lượng. Chúng ta có thể khế nhập hay không? Ở chỗ tính giải thanh tịnh. Sau khi đầy đủ tính giải thanh tịnh, điều quan trọng nhất là áp dụng, phải đem nó làm cho được, phải đem nó áp dụng ở trong cuộc sống của chính mình, áp dụng ở trong việc làm của chính mình, ở trong đối nhân xử thế, đó mới là thực hành. Sau khi tính giải, cần phải thực hành, chúng ta mới được lợi ích. Nếu ta tin tưởng, ta lý giải, nhưng ta không chịu làm, thế có tác dụng gì? Thanh tịnh tính giải của quý vị chẳng khác nào phí công vô ích. đời sống vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não thì có lợi ích gì? Vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử không bao giờ dừng. Đây gọi là uổng công học. Người xưa khuyên nhắc chúng ta: hiểu một trượng không bằng làm một tấc. Quý vị hiểu rất nhiều vẫn không bằng người thật sự tu hành. Sự thật này rất rõ ràng. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp tính giải đầy đủ, nhưng rất nhiều người không thể vãng sanh, vẫn tiếp tục luân hồi, không bằng những cụ ông cụ bà ở thôn quê chuyên một câu A Di Đà Phật từ sáng đến tối không buông lời. Khi họ vãng sanh, hiện tướng lành rất hy hữu. Đó chính là họ hành được một tấc. Pháp sư giảng kinh nói đến hoa trời rơi xuống, không có lợi ích, chẳng thấm vào đâu. Vì thế giải quý ở chỗ giải và hành tương ưng. Phải tương ưng với hành, giải ở trong hành, quý vị mới được lợi ích. Hành ở trong giải, giải hành không hai. Như vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Cảnh giới của Phật Bồ Tát chính là ở đây nói giải thoát môn. Giải là gì? Giải trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong lục đạo thập pháp giới, đem điều đó giải trừ. Thoát là thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới. Đây gọi là giải thoát. Môn là phương pháp, là con đường. Trang Nghiêm Vương chỉ dạy pháp môn này cho chúng ta: Quảng Đại Thanh Tịnh Tính Giải chỉ dạy pháp môn này. Hy vọng chúng ta cũng có thể từ trong Quảng Đại Thanh Tịnh Tính Giải đạt được sự giải thoát. Đạt được giải thoát, nếu quý vị không áp dụng, điều này chắc chắn làm không được. Áp dụng thì nhất định phải thực hành. Thực hành không những lợi ích cho mình, thật sự mà nói, hóa độ rất nhiều chúng sanh. Chính là điều mà ngày nay chúng ta nói, con người không biết tôn sư trọng đạo, cư sĩ Lý Bỉnh Nam biểu diễn cho chúng ta xem. Dẫn đầu nhóm học sinh, thầy đại diện cho phụ huynh học sinh thực hành nghi lễ ngày xưa. Thầy làm cho chúng ta thấy, chúng ta thấy rồi. Rất đáng tiếc lúc đó chúng ta không có máy ghi hình, không ghi lại được quang cảnh này. Đây là quang cảnh rất hy hữu, rất trân quý. Bắt đầu làm từ bản thân chúng ta, phải làm gương mẫu cho mọi người xem, khiến cho quần chúng xã hội giác ngộ. Một người thanh niên làm sao được thành tựu? Không phải ngẫu nhiên mà được. thái độ của cha mẹ như thế nào mới thật sự yêu mến con cái của mình, nhất định không thể buông lung, nhất định không thể coi thường thầy giáo. Coi thường thầy giáo là hại con cái mình, làm tổn hại con cái mình. Ngày nay có mấy ai hiểu được điều đó? Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.